Chương 49. Một mình tiến lên, câu hỏi của hắn đã bao hàm rất nhiều lo lắng, nhớ nhung, lo lắng, nhưng ngoài câu hỏi này, hắn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để nói. Cây đào nhỏ rung rinh, sau đó một hào quang xuất hiện, sau đó một hào quang xuất hiện, và sau đó một cô gái mặc váy đỏ xuất hiện trước cây đào. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, hình dạng của cô gái lại mờ nhạt, không rõ ràng lắm. Phàm Hình, ta đã đến. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại cúi đầu xuống. Đường đường Tề Thiên Đại Thánh cũng không dám nhìn thẳng vào một tiểu thụ yêu. Đại Thánh, ngươi nhìn, ta đã có thể biến thành hình người rồi. Rất nhanh, ta sẽ rời khỏi nơi này. Ngươi sao rồi? Bình thường. Phàm Hình, ta, đúng vậy. Đây là sư phụ Đường Tam Tạng, hắn vì cứu ta. Thân thể đã chết, nhưng thần thức và linh hồn vẫn còn ở đó. Ngươi xem một chút có thể hay không để cho ta đặt ở nơi đây. Ta lập tức sẽ đi tìm hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Chỉ sợ không thể mang theo mãi mãi. Tôn Ngộ Không vốn cúi đầu, nhưng khi nói đến Đường Tam Tạng, lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, không còn chút nào trốn tránh. Phạm Hinh vội vàng chạy vài bước đến phía sau Tôn Ngộ Không, giúp hắn đặt Đường Tam Tạng ở trước cây đào nhỏ. Sau đó một sợi linh lực màu đỏ từ đầu ngón tay Phạm Hinh chảy ra, hóa thành vô số cánh hoa đạo, bao phủ lấy cơ thể Đường Tam Tạng. Sau một lát, Phạm Hinh quay lại nói với Tôn Ngộ Không, Đại Thánh, thân thể đã chết rồi, nhưng lại có một cổ khí tức huyền diệu không ngừng lưu chuyển trong cơ thể sư phụ, khiến cho cơ thể vẫn còn sống như lúc trước, thần thức và linh hồn đều ở đó. Tôn Ngộ Không vội vàng đưa tay chỉ vào hư vô độ hoa hoa vẫn đang quay tròn trên trán Đường Tam Tạng, nói, thần thức và linh hồn đều ở đó hoa này. Đó hoa này là một đó hoa kỳ hoa tiến giai từ thời thượng cổ, nắm giữ rất nhiều thần thông, nắm giữ rất nhiều thần thông. Ngay cả ta cũng nhìn không thấu, nhưng hoa này đã hòa là một thể với Đường Tam Tạng, chỉ cần hoa này không tạng, linh hồn sẽ không tiêu vong. Tốt, ta biết rồi, vậy thì để nó ở đây đi. Hiện tại thực lực của ta cũng đã đạt đến thánh nhân cấp thấp, thiên đình và Phật môn sẽ không làm gì ta, nhưng đại thánh ngươi phải cẩn thận, còn nữa, chuyện quá khứ, hãy để nó qua đi. Dù sao hiện tại thiên đình đã bị diệt, Phật môn đã tan rã, những kẻ thù đó cũng đã trả thù. Đại thánh, cũng đừng quá chấp nhất nữa. Tôn Ngộ Không lắng nghe Phạm Hinh nói xong, thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật đầu yên tâm. Ta hiện tại chỉ muốn để yêu tộc khôi phục thời kỳ phồn vinh thời thượng cổ, còn lại, ta sẽ không so đo nữa. Phạm Hinh, ta nhờ ngươi, ta sẽ lục soát tam giới để tìm cách khôi phục yêu tộc. Ơn, Đại Thánh, ngươi phải cẩn thận, Phạm Hinh ở đây chờ ngươi. Nói xong, Phạm Hinh biến thành vô số cánh hoa, bao phủ lấy Đường Tam Tạng, những cánh hoa này biến hóa, sau một lát hóa thành một đóa hoa đào khổng lồ. Hoa đào có Đường Tam Tạng ở trung tâm, nhưng lúc này Đường Tam Tạng đã bị cánh hoa bao phủ hoàn toàn. Hoa đào khổng lồ sau đó rung động, rồi chìm xuống đất, rất nhanh mặt đất trở nên trống rỗng, không còn gì nữa. Sau khi hoa đào biến mất, Tôn Ngộ Không rõ ràng sững sờ một chút, sau đó cười khổ. Sau đó hắn đi đến trước cây đào nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy nó một chút. Phạm Hinh, ta đi, ngươi phải chờ ta. Tôn Ngộ Không quay người định đi, nhưng đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một lúc, giống như có điều gì không yên lòng. Sau đó, hắn vung tay lên, một dải rúy băng đỏ tươi bay ra, vẽ thành một vòng tròn xung quanh cây đào nhỏ, rồi biến mất dưới đất. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Tôn Ngộ Không mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn không do dự nữa, dưới chân xuất hiện phong hỏa luân, cả người biến thành một đạo ánh sáng nhỏ bé, không thể nhìn thấy hướng về chân trời phóng đi. Sau khi sắp xếp cẩn thận Đường Tam Tạng và nhìn Phạm Hinh, Tôn Ngộ Không không còn lo lắng gì nữa. Điều còn lại chỉ là đi về phía nam tìm hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Tuy nhiên, khi Tôn Ngộ Không sắp bay ra khỏi thiên đình, hắn cảm nhận được một luồng pháp lực quen thuộc. Sau đó, Tôn Ngộ Không dừng lại, cẩn thận cảm nhận, không khỏi nở nụ cười. Thì ra là tên ngốc đó, chỉ là không biết hắn giấu ở đâu xuất cung của Thái Thượng Lão Quân làm gì. Tuy nhiên, nếu tên ngốc đó không ngốc đến mức tự mình trêu chọc những Phật binh đó, thì hiện tại thiên đình này đã không có gì có thể đe dọa hắn được nữa. Không ngờ tên ngốc đó còn có một số thủ đoạn, chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã giải cứu tất cả yêu tộc của ta. Ta nghĩ ta sẽ để hắn tự mình lo lắng, ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm một mảnh ngũ thải thần thạch. Nghĩ xong, Tôn Ngộ Không không còn chần chừ nữa, toàn lực phóng đi, trong chớp mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Ngũ thải thần thạch hiện tại đã thu được 3 viên. Viên thứ nhất là thần thạch thuộc tính thổ, đã biến thành thân thể của Tôn Ngộ Không và khoảng hơn một nửa linh lực vẫn còn trong thức hải của hắn. Viên thứ hai là thần thạch thuộc tính kim, cũng đã biến thành Na Cha, vì vậy chỉ còn một nửa linh lực Tuy nhiên, cả hai viên đá này đều bị kim cô bổn hút đi linh lực, điều này khiến Tôn Ngộ Không dở khóc dở cười. May mắn thay, nó cũng không phải là lãng phí, kim cô bổn đã ở bên cạnh hắn hơn 1.000 năm, và hắn không thể nào vứt bỏ nó. Hai viên ngũ thải thần thạch đã giúp kim cô bổn thăng cấp lên chí tôn thần khí, vì vậy Tôn Ngộ Không vẫn có lợi. Sau đó, hắn đã trải qua một loạt khó khăn, cuối cùng lấy được thần thạch thuộc tính thủy. Viên đá này chứa đựng toàn bộ linh lực thuộc tính thủy, vì vậy nó đã mang lại cho Tôn Ngộ Không lợi ích lớn nhất. Thực tế, khi Tôn Ngộ Không đang bị trọng thương sau khi giết chết Lưu Quang Vạn Thế Phật, thần thạch thuộc tính thủy đã cảm nhận được, phá vỡ phong ấn trùng điệp và bay đến bên cạnh Tôn Ngộ Không. Trưởng lão tộc thủy sau đó đã đặc biệt nói với Tôn Ngộ Không điều này, vì sợ Tôn Ngộ Không sẽ tự làm hại mình. Tôn Ngộ Không chỉ nắm giữ một phần nhỏ sức mạnh của thần thạch thuộc tính thủy, bởi vì hắn chưa bao giờ thành thạo bất kỳ loại pháp thuật nào. Cho đến nay, hắn vẫn dựa vào sức mạnh thể chất mạnh mẽ và xương cứng của mình. Vì vậy, sau khi dung hợp thần thạch thuộc tính thủy, hắn chỉ lĩnh ngộ được nước cực hàn và sự phong thủ mềm dẻo mà thôi. Hai thứ này cũng được lĩnh ngộ khi hắn chiến đấu với bát thần viêm trước đó, nhờ vào ngọn lửa cực lạnh của bát thần viêm. Nếu không, thật khó nói liệu đại thánh gia có thể phát huy được mấy phần sức mạnh của thần thạch thuộc tính thủy hay không. Một bên tiếp tục lĩnh ngộ ý nghĩa của nước, một bên bay lên với tốc độ cực nhanh. Ước chừng sau 5 canh giờ, Tôn Ngộ Không nhìn thấy một hòn đảo khổng lồ trước mắt mình. Toàn bộ hòn đảo được bao phủ bởi rừng rậm rậm rạp, xanh tươi tốt đến mức không thể nhìn thấy đất. Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, cảm nhận linh lực xung quanh. Sau đó so sánh trong đầu với bản đồ mà hắn đã lấy từ thần thạch thuộc tính băng. Cuối cùng, hắn xác định rằng trước mặt hắn chính là Huyễn Yêu Đảo, căn cứ của yêu mộng tộc trong thời thượng cổ. Yêu mộng tộc là một tộc người hơi đặc biệt trong yêu tộc thượng cổ. Họ có ngoại hình rất giống con người, chỉ khác là họ có hai hình xăm giống cánh trên lưng. Ngoài ra, họ rất giỏi về thuật ảo ảnh và không gian na chi. Tương truyền rằng, đại trận Chu Thiên Tinh Đấu cũng là do một cường giả của yêu mộng tộc dành cả đời nghiên cứu cách vận hành đại trận Chu Thiên Tinh. Cuối cùng, ông ta đã bố trí một phiên bản ban đầu của đại trận Chu Thiên Tinh trước khi chết. Tuy nhiên sau đó ông ta đã chết vì quá sức. Sau đó, vô số tài năng của yêu tộc đã tiếp tục hoàn thiện nó, cuối cùng tạo ra trận chiến đầu tiên của yêu tộc, đại trận Chu Thiên Tinh. Đáng tiếc, trận chiến này hiện chỉ còn là một phiên bản tàn phá, không có sức mạnh 1/10 của nó trong thời kỳ toàn thịnh. Cuối cùng cũng đến rồi, may mà có bản đồ đó, nếu không thì dù tìm kiếm trong 3 năm 4 năm cũng chưa chắc có thể tìm thấy. Hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch được phong ấn trên Huyễn Yêu Đảo, lão Tôn đến đây